Ngày mai em đi chơi.
Chủ nhật, 24 tháng 10 năm 93, Thùy Dương. Hôm nay và ngày mai, lớp mình đi tham quan. Vậy mà mình không thể tham gia được. Mình rất muốn được đi cùng với lớp, nhưng không phải bao giờ ước muốn cũng có thể trở thành sự thật. Lần này lớp mình đi hơi ít, mình thay mặt những bạn không đi được xin lỗi lớp mình thật nhiều nhiều. Mình đã bỏ phí mất một dịp để thêm hiểu và thêm yêu lớp mình. Dịp, ừ, tiếc thật đấy cừu ạ. À. Đi vui ới là vui. Hôm nọ thứ tư, gần nửa lớp rủ nhau đi chơi. Xem ảnh chụp xong, mình buồn cười quá vì trong đứa nào cũng 10 phân vẹn 10 cả. Riêng mình và Dính Yến tạo nên một cảnh thật là ngoạn mục. Mong rằng lớp mình thứ tư nào cũng đi chơi như vậy thì hay biết mấy. Chúc lớp mình một chuyến đi cực cực vui. Thứ hai, 25 tháng 10 năm 93, Mai Liên. Năm nay lớp mình lười viết nhật ký quá đi mất. Kể từ đầu năm đến nay, lớp mình mới viết được, xem nào, 3 trên 12, tức là 1 phần 4 quyển sổ. Mà cũng khá rồi đấy nhỉ, chỉ có mình là lười viết nhất. Cũng kể từ đầu năm đến nay, đây là lần đầu tiên mình đặt bút vào sổ. Mà cũng tại vì tư tưởng của các ấy lớn lao quá, làm tớ cứ mù tịt không hiểu gì hết, nên chẳng dám vuốt mặt. Phải lễ mũi chứ. Nhất là những dòng và những nét tư tưởng của bạn Quý. 100% những trang ký và họa của bạn Quý là tớ cố vận dụng tất cả vốn hiểu biết của tớ ra, nhưng cũng đành ngồi chịu chết. Chỉ có đúng một câu của bạn Quý là may ra tớ còn góp lời đôi chút được. Đấy là câu ở trang trước mà tớ đánh dấu sao. Tớ mạn phép mà nghĩ rằng đấy là bạn Quý đã ám xì bùa cho chúng mình ở nhà xem phim ngày Chủ nhật. Ngày hôm nay đầu giờ, Thùy Cừu tin sái cổ, suýt gãy chuyện thầy Hùng bị đi lạc trong chuyến tham quan. Ngày hôm nay, tiết 1, Bí thư Nguyên đưa ra một vấn đề nóng hổi về việc giữ danh dự lớp 11 văn, làm cả lớp xôn xao thảo luận. Ngày hôm nay, suýt soát giờ nghỉ giữa tiết 1 và tiết 2, thầy Hùng đã ra lời tuyên án với những trò chơi trẻ con của chúng ta. Chân lý cuộc đời là cứ ngồi ôm ghế, như thế sẽ được mọi người tôn trọng. Ngày hôm nay, giờ ra chơi, trong lúc tin tức thời sự vẫn còn nóng hổi, lớp 12 sinh 1 đã rủ lớp 11 văn 1 đi chùa thầy 1 ngày rưỡi. Đến đây thì em xin hết, 45 phút ngủ buổi sáng chưa đủ giấc. Bye bye tất cả các anh chị 11V1. Thứ ba, 26 tháng 10 năm 93, Hồng Mây. Theo dự báo thời tiết 11 văn, hôm nay sẽ có nhiều sự kiện nóng bỏng xảy ra và quả có vậy. Tiết 2, thầy khổ sở bước vào lớp sau khi phải đợi chờ trong mưa. Mưa tượng trưng thôi, để lớp mình đọc xong thư của Hừa Nguyệt. Mừng cho bọn nó đã hòa nhập với lớp mới. Thầy định bắt làm bài 15 phút, song với bản lĩnh cao cường và những cái mồ 1.500W, thầy đã phải chào thua vì chúng nó ác ôn quá, hẹn tiết sau. Vậy là thứ năm sẽ kiểm tra hình một tiết đại 15 phút. Thêm vào đó là những tràng pháo tay nổ ròn rã khi thầy viết sai. Chúng mày hư hỏng quá, gần bằng ta đây rồi. Tiết 3, bộ xương khô bước vào lớp. Kinh khủng, Phượng bị tóm lên bảng, nhưng cả lớp nhao nhao lên, đòi gọi các đồng chí đang giơ tay một cách tháo nguy. Lúc đó, cậu Bảo, hay còn gọi là Cừu, bị tóm gáy. Đang xung phong rỡm, lại thành thật. Cừu ta giặt dẻo đi lên bảng mấp máy mồm, run rẩy viết công thức, cũng xong. Cô không cho điểm vì bạn xung phong. May đời. Sau đó là Bùi Cẩm Hà lên bảng và về chỗ với con 10 trên 2. Thế là cũng thoát nợ. Mình thì cố gắng định lấy điểm, nhưng không ổn, đúng là phải về tập ngậm trứng cá rô phi thôi. Chẳng biết đến bao giờ mới thoát khỏi thần chết đây. Tiết 4, mọi sự diễn ra êm đẹp, Hồng và Trung lên bảng xê gọn 2 điểm 10, tuyệt cú mèo. Cô vẫn thế, chẳng có gì khác, và lớp mình vẫn cứ ai làm việc nấy. Tiết 5, Lý Mama hay Bekota hay cô giáo dạy nhạc đếm. Hôm nay trông Bekota gọn gàng trong bộ quần áo kẻ sọc, nhưng lại bất mãn xã hội trút lên đầu bọn trẻ thơ ngây. Lúc đó ta đang ngoại sơn, nhưng khi Lai tỉnh được kể lại Lý Mama phun ra lửa. Lớp ta được phen nghe mắng vì cô nghĩ bị chúng cười những động tác tuyệt vời. Hỡi ôi, oan gia tội vạ đâu, thằng Trung phải nhận thôi. Thôi cũng phải dè chừng cơn tâm bành của chứng bệnh tiền đình, chỉ mong sao đến tiết bà ấy lại bị tiền đình cho dân đen chúng ta được nhờ. Buồn ngủ không chịu được mà cứ phải căng mắt ra để nghe, chán chết. Vậy là bản tin trong ngày đang đi dần tới chỗ chết, à chấm dứt. Còn một vấn đề nổi cộm là chủ nhật này chúng ta có đi chùa thầy không? Nếu đã quyết định, mình cũng đi chứ, không lại là thùng rỗng kêu to mất. Không đi thì có thể lớp mình đi đâu đó cho vui. Thôi chuyện đó tính sau, đời còn dài, tương lai còn rộng mà. Thôi bản tin chấm dứt thôi, không thì lạm phát giấy sẽ gia tăng ở nước tư bản chủ nghĩa 11 văn thuộc nhóm VIC, Very Important Country. Hội cai bang của Bình Nhi đã thu được bao nhiêu tiền ủng hộ rồi? Thông báo cho dân tình biết đi chứ. Ta thấy dạo này phong trào bị gậy phát triển mạnh mẽ lắm đấy. Tặng lớp mình một nhành kim phượng, già lưu chưa biết ép. Thông cảm nhé, hiện vật đã biến mất. Thứ tư, 27 tháng 10 năm 93, Thủy B. Hôm nay vẻn vẹn 3 tiết, 2 giờ đầu học văn, cả lũ nhốn nháo vì chưa làm bài tập làm văn. Thôi thì hỏi nhau chép bài loạn xạ cả lên. Tôi đây tuy chưa làm nhưng vẫn ung dung, đã biết trước mà, hì. Quả vậy, thầy Hùng bước vào lớp và mở vở giảng văn. Bao trái tim thở cái phào, thế là thoát tội. Lại còn được nghe những câu thơ tình rào rạt mướt mát của Xuân Diệu nữa chứ. Thầy mình hôm nay giảng hay thế, chắc cảm hứng phải lên cao, mạnh mẽ lắm. Nói về thơ yêu mà lại, một vấn đề vẫn còn đang nóng hổi. Còn cho bọn mình tự cảm nhận, nắng với lắng, làm cho lớp ồn ào hẳn lên. Kẻ uống tình yêu dập cả môi, say sưa quá, nhưng có lẽ về sau chả ai dám uống tình yêu nữa. Khéo các con dời học xong bài này về nhà, lại mê mẩn tâm thần hay lại tương tư thì chết. Nhưng yên trí, nếu chết thật thì khi chết rồi sẽ yêu ma. Nói thế thôi chứ yêu ma thì hơi sợ. Hỡi dân tình, nếu muốn trở thành một tên tuổi lớn, hãy bắt chước Xuân Diệu mà yêu nhiều vào nhé. Riêng tôi xin vái cả bốn chi. Cuối giờ, cả lớp bàn chuyện đi chơi chùa thầy. Cô Loan góp ý kiến rất nhiệt tình. Người bảo đi, người nói không. Nói thật nhé, kể ra bọn mình đi thế này cũng hay, nhưng hơi mạo hiểm như một số người đã nói. Tớ cũng thấy vậy đấy, vì đây là lần đầu tiên bọn mình có dự kiến đi chơi xa bằng xe đạp, nên vẫn chưa có một chút kinh nghiệm nào. Lỡ ra, nhiều cái lỡ ra và có thể xảy ra lắm chứ, đâu lường trước được. Đoạn đường những gần 40 km. Tớ hỏi lớp mình liệu có ai đã đi quãng đường dài như thế bao giờ chưa mà lượng được sức mình. Lại còn bao chuyện, ví như về khuya, muộn hay ốm đau gì đó lại không đi học được. Theo tớ nghĩ, đây là lần đầu tiên bọn mình đi chơi, vậy nên chọn địa điểm nào gần hơn một chút. Khoảng 10 đến 20 km, rồi những lần sau ta sẽ đi xa hơn, như thế vẫn vui chán. Thôi nói nhiều quá, tớ còn phải học toán đây, không mà thầy Nguyên lại cho chết tươi chứ chẳng chơi đâu. Thứ năm, 29 tháng 10 năm 93, Thu Lan. Hôm nay mưa và rét, chủ nhật có lẽ sẽ mưa hơn, rét hơn, hẹn chùa thầy thứ tư thôi, bí thư ơi sốt ruột không? Trời với đất, thế là đây mùa đông tới. À, hôm nay Bình Nhi xinh như một con gấu trắng trong cái áo blue dòng. Cụ với cả già lưu thì hẹn nhau mặc một bộ đồ bò trông cực hồi xuân. Chả bù cho cậu bảo, váy mượn khắp bốn phương cũng chỉ được cái áo mưa của Lê Thủy. Được cái màu tươi rói nhưng thực ra, trông cậu càng giống bà Ma Chi hơn. Ôi mà yên tâm đi, học văn lúc này mới tuyệt. Tóc thì bay rung rẩy trong gió, tay chân rung lẩy bẩy, răng va nhau lập cập. Còn trái tim thì cũng rung rẩy, cũng rung rinh liên hồi. Ơ kìa, học thơ Xuân Diệu cơ mà. À mà hôm nay, chẳng hiểu vì thơ Xuân Diệu đa tình quá, hay là vì cô hiệu phó Hồng Nga dự giờ mà thầy mình giảng có hứng đột xuất. Mỗi tội bài này còn buồn và hiền quá. Giờ Lý, Lý mà vừa bước vào lớp đã nhăn nhó, bàn giáo viên bị đặt trung tâm quá. Ồ, làm mất cả xinh, đành phải nở một nụ cười ngay lập tức. Giờ anh, lớp mình đã rủ được cô, nghỉ đi thôi. Thế là lớp mình quay quần lại, trông vừa nhỏ bé vừa ấm cúng. Không hiểu bí thư truyền bá nội dung huyền bí gì mà lôi cuốn được khá nhiều những kẻ cả tin chen chúc nhau nghe. Còn Dạ Lưu, mặc quên, bạn Hồng Mây và những người hiện đại tân tiến khác thì hát nhạc tay. Thế là hai bên cứ lên bổng xuống trầm và chiến tranh lanh. Nhưng gấp hết hơi để tranh giành khán giả cho đến 12 giờ trưa. Và bây giờ là 12 giờ rưỡi đêm, good night. Thứ hai, 1 tháng 11 năm 93. Ôi, Bình Nhi tôi phải viết to thế này thì mới gây được sự chú ý của đại quan viên 11V1, hình thức quảng cáo giật gân. Hôm nay lớp mình hụt đi chùa thầy, ngậm ngùi ở nhà, mà không ngậm ngùi thì cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ buồn cười lớp mình, hôm bí thư rủ đi chùa thầy thì hầu hết mọi người ao ao ủng hộ, thế mà đến hôm qua hỏi lại thì chỉ có bốn đứa. Tôi, cô Lâm, già Lưu và bí thư giơ tay. Vừa muốn cười vừa muốn khóc 11V1 ơi, nói thế thôi. Chuyện cũ cho qua, hy vọng tha thiết rằng vẫn còn có dịp bôn ba cùng lớp.
Chủ nhật, các cơ quan nghỉ ngơi, tôi cũng phải nghỉ ngơi, công bằng xã hội mà. Rất yêu 11V1. 10K. Thứ ba, 2 tháng 11 năm 93, quý. Hôm nay mình đi học, ra đến cửa, chợt thấy lớp sau bẹp dí. Thế là đành đi xe của bà dì, dù biết rằng, nếu biết rằng tôi đã lấy xe, trời ơi dì ấy có gầm không? Tất nhiên là mượn, mà mượn thì vội, mà vội thì ắt quên, quên thì để ra đến đại nộ mới nhớ, mà nhớ ra thì lại muộn rồi. Triển khai ý theo kiểu móc xích. À, quên là quên dép quay hậu. Lòng lo sợ tột bậc, thế mà đến trường, cổng trường đã mở toang hoác. Ra vào vô tư, ta còn kịp mua một cái bánh mì và chén hết tại trận. Ra hôm nay, mấy con chuồn chuồn kim vì phải hát đồng ca mà quên gác cổng. Thiếu gì người quên nhỉ? Càng tốt. Thầy chủ nhiệm cho một bài về việc đi muộn, dễ lâu, nghĩa là những điều năm ngoái đã nói, tuần trước nữa đã nói, tuần trước đã nói, và hôm trước có lẽ cũng đã nói. Nhưng khốn lạnh thay, những kẻ khốn lạnh 11V1 lại quên, rồi sau đó thầy tiếp tục đưa chúng ta lên cõi trần nhà bởi mảnh kiến tròn xoe của thầy với thu thủ thù thu, rét run rẩy rét cầm cập khiến cho chúng ta rét hơn. Bởi rét bên ngoài cộng rét bên trong cảm giác bằng hai rét. Riêng ta thì rét nhất, được 10 chia 2 tập làm văn. Bình Nhi khẳng định rằng vì ta cho thêm câu định nghĩa mới về tình yêu vào mà bị trừ điểm, nhưng nhầm to, lại vì đồng chí Nguyễn Đình Chiểu mà ta sạt nghiệp. Bình Nhi ơi, đừng có coi thường đằng này về việc định nghĩa được tình yêu nhé. Đùa thôi, chứ mình đang phát run lên vì buồn ngủ đây. Giờ Lý ma ma trong 15 phút cuối, chạy ra chạy vào 4 lần khiến cho học trò không hiểu làm sao. Hay là do cô ăn quà sáng mất vệ sinh nên cô mới. Hóa ra ai đó đã xoáy mất 2 chiếc đồng hồ trị giá 240.000 của phòng thí nghiệm nhà trường. Khổ, nhà vệ sinh lại ở tận nhà A cơ. Giờ hóa, cả tổ 3 mình chép y xì bài của Dính Yến, đâu ngờ y thị điểm kém nhất tổ 2, dẫn tới cả tổ 3 điểm kém nhất lớp. Thật là đừng có tin tưởng lắm vào bố con Yến Trồ. Ngay cả siêu hóa cũng không giúp gì được. Thu Lan ơi, sao ấy nỡ để cả tổ cười tươi như thế này? Ôi chết rồi, hết giờ mà mình vẫn chưa vẽ một đại gia đình cho em Hạnh. Thôi thì, một cụ bà đầu to, mắt cận choáng hết bức tranh với chiếc ghế to quá cỡ. Nguyên bảo, trông bà như con cóc ngồi chùm hổm ý. Và gia đình vỡ kế hoạch với ba mặt con, nhưng mẹ lại thành em của con gái, bố thành anh của con trai. Nhưng bụng đã sôi rồi, và một mình đi về. Thứ sáu, ngày 5 tháng 11 năm 93. Vâng. Giờ toán, mọi người đang say sưa làm bài, cụ ngồi chơi và nghe được một mẫu đối thoại. Thầy, các em hãy tự viết công thức lượng giác. Bình Nhi, em thưa thầy, có phải chép hết không ạ? Không hiểu ai đã lắp máy photo trong các ngăn bàn mà các thành viên của 11V1 photo lia lịa. Khi xong, tất cả cùng kêu lên, thưa thầy, em chép xong rồi ạ. Còn cụ thì vừa đi học tóc ký, chỉ trong 3 phút đã chép xong các công thức của trữ Hồng Hạnh. Thứ hai, 8 tháng 11 năm 93, Đặng Yến. Cầu Chúa phù hộ cho con thực hiện được ý nguyện của mình. Ôi cầu cho ngày mai, Lý Mama gọi em Nguyễn Hồng Mây lên bảng. Tại vì hôm nay nó bắt con phải nộp thơ, con xin nó một bài nó không cho, mà con thì có bao giờ làm thơ đâu cơ chứ. Ngày hôm nay qua rồi, đến ngày mai chắc mình sẽ lên thớt. Già rồi mà chúng nó còn bắt làm thơ nữa chứ, lại còn dọa Hạnh kiểm yếu. Đúng là bọn nó có mắt như mù, mình có thâm niên dày thế này mà chúng nó còn dám dọa, láo tét thật. Mình đường đường có lý lịch trong sạch, bản thân không chậm tiếng, thế mà bọn nó coi mình không ra gì, thật là tức quá đi. Chúa ơi, sao ngày mai lắm nạn đổ lên đầu con thế? Cầu cho ngày mai Lý Sao Xuyến gãy 3 cái răng cửa để khỏi mở mồm nhiều. Khỉ thật, kỹ thuật thân yêu của 11V đang nhăn nhở, mình chưa học gì cả. Chắc mai phải mang khẩu trang đến lớp vì giờ kỹ thuật chắc thối lắm, toàn phân mà. Diệp, Bình Nhi theo đạo từ bao giờ thế? Trung, từ khi yêu Chúa. Đặng Yến, từ khi anh xa rồi là từ khi tôi khoác áo đi tu. Nguyên, cắt tóc ngắn chứ chưa cạo đầu đâu, chỉ mới là bán tu thôi. Đặng Yến, ê bí, tu với Chúa thì cạo đầu làm gì? Quý, Bình Nhi đành love Chúa vậy, Jesus I love you, Bình Nhi. Đặng Yến, Quý ơi, mày khốn nạn vừa chứ, tới love mọi người. Thứ bảy, 13 tháng 11 năm 93, Thủy A. Một ngày có lẽ không vui lắm vì con số 13, vậy mà đến lớp đã thấy hai người áo mới, cụ và lớp trưởng. Thế là quỹ lớp được 1.000 rồi. Lớp mình dạo này thành môn phái cái bang cả lũ, đứa nào cũng đều bị cõi đi học. Hôm qua, Diệp bị bà ăn mày đứng ở cổng xin tiền, nó kêu chờ cháu đi bán bị đã bà ơi, đau lòng quá. Còn gì nữa để mặc kệ dân tình? Đeo bị ăn quà. Có nhiều loại quà sáng, bánh mì, bánh bao, xôi, bánh rán dọc phố Trần Huy Liệu, núi Trúc, các phố quanh trường AMS. Đặc biệt, hàng bánh mì cạnh hàng chè Thái, đầu Trần Huy Liệu thì ngon nổi tiếng. Cửa hàng này tồn tại hơn 20 năm rồi, nay vẫn bán. Đối diện hàng này có hàng sữa chua, bánh sữa, bánh ngọt, giờ vẫn còn rất đắt hàng. Món chè Thái Lan, khoai tây chiên chấm nước mắm và tương ớt ở quán gần khách sạn Hà Nội bắt đầu thịnh hành từ hồi ấy. Những bữa trưa nhiều lên khi bắt đầu học thêm luyện thi đại học. Phải nói đến hệ thống các quán cóc vây quanh trường, quán quào vặt nhỏ ngay trong trường với nước ngọt, chè mặn, dứa, củ đậu và ngon nhất là bánh trôi, bánh chay. Rồi các quán nước chè như nhà ông Tín kim trong xe máy, xe đạp cho học sinh ở đối diện cổng trường. Quán này bán mì ăn liền, 3.000 đồng một bát. Bên cạnh có kê một bàn bia rất đông học sinh chơi. Quán tương tự có hàng mì tôm, nem chua của chị Thủy và quán rượu Bắc Kính. Đối diện cổng trường cũng có hàng kem ký ở khu tập thể 5 tầng, nay đã bị phá. Cạnh trường ở phía đường Trần Huy Liệu có hàng game điện tử, học sinh hay trốn học ra chơi. Phổ biến nhất là trò Half-Life. Cà phê thì phổ biến nhất là lên quán ở tầng 2 ở phố Đinh Tiên Hoàng, bờ hồ, gần nhà hàm Cá Mập bây giờ. Quen gọi là cà phê Đinh, tụ tập sinh viên, học sinh và đặc biệt có các thành viên ban nhạc nổi tiếng Bức Tường, Da Vàng. Đặc biệt, hồi đó bắt đầu có cà phê nhạc sống hay guitar vào cuối tuần ở phố Vọng, nhạc tranh ở ngõ Thái Thịnh, Plagon ở Lò Sủ. Lớp 11 bắt đầu có phong trào đeo bị cói và kéo nhau lên cà phê Đinh, những cái bị hình chữ nhật dọc có kích thước khoảng 25x40cm, quai dài đeo qua vai. Trên mặt bị hay vẽ các hình hoa, trái tim và những cụm từ tiếng Anh tên bài hát. Quý khi đó bắt đầu học vẽ sơn dầu, thỉnh thoảng bắt chước áo phông các ban nhạc rock của Mỹ, vẽ lên áo phông cho các bạn lớp văn lẫn lớp lý khóa dưới. Mấy đứa con gái lớp văn cà phê thì không biết uống, lên gọi cốc chanh muối, mơ muối, lọt thỏm giữa không gian mù mịt khói thuốc và lọt vào mắt xanh của các anh em mới lớn. Muôn mặt đời 11V1. Lớp ta là lớp chuyên văn. Ăn như con Dương, xương như thằng Quý, xinh như Lê Thủy, nghịch như quỷ là con Bình Nhi. Ca sĩ nhất nhì là Nguyễn Thu Thủy, giống quả bí là cụ Bích Vân. Ăn mặc cách tân là nàng Mây Mỏ, hay nói xỏ là lão Bí Thư. Đầu lắc lư chính là Hồng Cận, hay ăn phận là bạn Thủy Đinh. Ăn nói linh tinh là con Cẩm Phả, người hay cò lả đích thực cháy tru. Đủng đỉnh Tu Am lão Hồ ta đó, xem qua ba họ còn thiếu Dịp đây. Thủ quỷ một thời, nay về an dưỡng. Mời các bạn tiếp tục công cuộc xuất khẩu thành thơ cho đủ tất cả thành viên của lớp. Đây chỉ là bài vè, nếu có gì thì mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn nhiều nhiều. Dương. Trưởng tung không có đành gọi Phượng Thư. Diễn viên trường múa là Thị Tình Văn. Giọng đổ như chuông là Ly Đanh Đá, nhưng đanh đá hơn lại là Dính Yến. Tóc dài hơn người, đừng cười bạn Thảo. Vừa cười vừa khóc là bạn Hạnh Hồng. Quý. Quý. May bị phân nửa. 1/2 cho 10V, 1/2 cho 11 tin hả? Vũ Hằng. Nguyễn Thủy A ơi, ăn hết thịt rồi còn đâu nữa mà tìm? Đặng Yến. Hết thịt thì tìm rồi, thế mà cũng phải hỏi. Dương. Bữa tiệc Cúc Vương thật là keo. Mấy miếng thịt heo bé tẻo teo, cành cải theo điệu hơi gợn tí, dưa đỏ rơi xuống khẽ bay vèo. Thủy A lơ lửng chân muốn gấp, ngỡ đầu thịt bắp đã hết veo. Tựa gối ôm hận thôi đành vậy, một bữa thịt heo bụng đói meo. Đặng Yến. Kẻ cắn thịt heo dập cả môi, nhưng mà ai sẽ chạy than ôi. Dịp. Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ, lớp mình ơi đĩa thịt sắp hết rồi. Đặng Yến. Có cọng rau vương trong mắt bé, để ánh tìm ta chợt ngẩn ngơ, canh hồn nhiên còn em lặng lẽ, miếng thịt rơi phí bát cơm. Nhớ về nguồn cội vui cái mới, không quên kỷ niệm cũ, mời đồng bào gần xa tham gia cuộc thi bình cho tranh dưới. Phần thưởng sẽ rất đặc biệt là không có gì, vô giá mà, Đặng Yến.
Quý, thương ai cầm miếng táo, lệ bọt rơi ướt đôi môi, kẻ nhắm mắt lũ liếc sau. Chối kệ táo to, muối cay, mồm to, pháo nổ, văn tế những người ăn tham.
Yến Đê, anh xin làm miếng táo, thơm mãi răng thưa em, có giờ nào canh vào, bác còn ít, thịt không còn đầy ấp ngày xưa, và cô bé tìm rau thuở ấy, đi qua rồi lòng bác ngát đói meo.
Thứ hai, 15 tháng 11 năm 93, Hồng Mây. Sự kiện nổi bật trong ngày là câu lạc bộ thơ 11 văn đã được hình thành. Tiết 1, chuẩn bị cho buổi nói chuyện về tình thầy trò với tiết mục bật tắt cassette của thầy Hùng và câu nói muôn thuở. Phải có micro thì mới thu được. Sau một hồi tranh luận thì kết quả là do dây điện lỏng đã rời ra. Một thanh niên hoi lớp 12A3 sang lấy cắp cầu chì lớp 11 văn làm cho mất nguồn cảm hứng đang dấy lên từ chiếc cassette của Cẩm Phả. Tiết 2, câu lạc bộ thơ bắt đầu khai mạc. Có lẽ phải kể đến công đầu của Cẩm Hà với sự dẫn chương trình khá tốt đẹp. Tiếp đó là giọng nói nhỏ nhẹ của Thùy Cừu, nghe cái tên mới dịu dàng làm sao, đọc bài thơ vội vàng chép được. Dính Yến có tên mới là Trang Hạ vì có giọng run run của một cô học trò bị tóm lên bảng. Dính Yến ơi, thầy Hùng có CVN, cắn vào người, thơ xuân diệu, đâu mà sợ thế, mới chỉ là Thùy Cừu thôi mà. Một cảm xúc rạc rào của họ Hồ lớp ta về một thầy dạy toán. Không hiểu thầy có gì cuốn hút thế Thu Lan ơi. Điều đặc biệt phải kể đến là sự đồng cảm bất ngờ của bạn Trung và Mai Liên và tình yêu 17 tuổi nữa chứ. Biết đâu hai người cùng có con đường tháng 9 nào đó ở đâu thì sao? Chịu thôi, điều này rất khó hiểu. Bài thơ của Hạnh thì cũng có những nét độc đáo riêng, kiểu như là sao thầy lại chưa? Đinh Thủy đã là ngòi nổ cho cuộc tranh luận liên miên về tình thầy trò. Nhưng bài thơ của Thủy đáng ghi vào kỷ lục. Truyện của Quý đã gây xôn xao trong dư luận về túi hạt hướng dương. Vì dân tình rất muốn được hưởng lộc của chi đoàn, mà truyện thì dài, làm ta đọc mãi mới hết. Tiết 3, buổi thảo luận bước sang trang mới với sự phát biểu hùng hồn của thầy Vĩnh và nét mặt không mấy phấn khởi của cô Nga. Sự thật mất lòng mà lại, đời trớ trêu trái khuấy thế đấy. Trò chơi của ta lại được trình diễn và người may mắn là Cẩm Hà. Ông trời có mắt, nó mệt nhọc cả buổi nên đền bù thiệt hại. Bình chọn nhan sắc, hoa hậu lớp 11 văn, Lê Thủy, Hoa Vương, Bí Thư. Đề nghị hai bạn này khao cả lớp khẩn cấp, không thì tháng 3 mới đi thi học sinh thanh lịch của trường. Mùi vị ô mai và khế ngọt, hạt hướng dương đã góp phần làm cho buổi tọa đàm thêm thân mật để chuyển sang tiết học của Lý Mama. Tiết 4, cả lũ xanh mắt bảo lớp trưởng xin cô không kiểm tra bài cũ và số hên làm sao, vừa không kiểm tra bài, cũng không cả gọi miệng mà dành thời gian cho sự nhảy. Cô thật là hết ý con nhà bà tí, tuy thế vẫn phải học mấy vấn đề về điện trường, vân vân. Thôi tin đã quá dài, chào tạm biệt, hẹn gặp lại một buổi thơ văn như hôm nay vào một ngày gần nhất. Tao già lưu, tao chấp nhận ký chữ già lưu rồi, đẹp chưa? Nguyên, chữ ký thì tuyệt. Còn người thì quý tuyệt vọng. Thứ 6, 26 tháng 11 năm 93. Nguyên, giờ đây mình đang ngồi trước lọ hoa mà lớp mình đã tặng. Kể từ trước đến giờ, Nguyên không bao giờ coi ngày sinh nhật là quan trọng. Nó chỉ đơn thuần là những con số trên giấy tờ, còn thêm một tuổi, lớn khôn thêm ra, hay cảm xúc suy tư lứa tuổi. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Một ngày trước đây, Nguyên đang ở tuổi 16 và thêm một ngày, chẳng già hơn là mấy. Suy nghĩ cũng chẳng khác đi, và sinh nhật của mình dường như là còn của hàng triệu người nữa trong một chuỗi thời gian vô tận, rất nhỏ bé, chẳng đáng kể, cho nên mình cũng chẳng mấy khi để ý. Thế nhưng sự quan tâm của các bạn làm mình cảm động thật sự và cảm thấy quý cái ngày tròn 17 tuổi. Đó là một ngày có người đi muộn vì mình, những bó hoa hồng cho mình và hơn hết tình bạn lại nồng nàn hơn. Cảm ơn tất cả vì những tình cảm đã làm cho mình thêm yêu cuộc sống. Và bản thân tình yêu cuộc sống cũng chính là hạnh phúc. Tái bút, đây là lần đầu tiên và cũng duy nhất mình không đùa trong lúc viết nhật ký lớp. Mai Liên, có thể là lần duy nhất không đùa nhưng sẽ không phải là lần duy nhất hạnh phúc đúng không Nguyên? Đặng Yến, Nguyên ơi sao vô tâm thế, sống làm sao? Nguyên, hữu tâm tùy chỗ. Đặng Yến, ok, lần sau không dám xía vô chuyện của Nguyên, tức nhé,
tức thật không Nguyên?
Thủy A: Nguyên ơi, đừng nên nói trước một điều gì, vì tất cả tương lai và tuổi trẻ đều còn ở trước mắt.
Vị đắng tình yêu:
Anh nhìn em qua kính hiển vi, phút gặp nhau chẳng nói được gì, chán toát mồ hôi chân lập cập, đến nơi hẹn hò mà như đến phòng thi. Anh đã vì em mượn đôi giày và một sơ mi xanh khói mây, chỉ có trái tim là không mượn, bởi chỉ mình anh biết đắm say. Anh có khổ đâu, có sợ đâu, trộm hoa cho có phải leo rào, tặng hoa cho dù anh té ngã, nếu có bể đầu anh tự khâu.
Hải Cẩu, bài thơ của nhân vật trong bộ phim Vị đắng tình yêu Hạnh.
Tháng chạp mùa chim mái làm tổ. Thứ tư, 1 tháng 12 năm 93.
Dịp: Tớ cảm giác lớp mình dạo này hơi lười viết nhật ký.
Tớ cũng thế, chẳng hiểu sao thấy ngại.
Nhanh thật, sắp thi đến nơi rồi. Cha ôi là ngán ngẩm cho sự nghiệp học hành của mình.
Cùng tháng này, 17 năm trước, các đứa con khá nhiều thi nhau ra đời. Mở màn là Nguyễn Thủy A: Mai đấy, Nguy không?
Sinh nhật dồn dập, hy vọng những ngày sắp tới thì thật vui vẻ như sinh nhật bạn bí thối.
Thứ sáu, 10 tháng 12 năm 93, Thủy A: Cách đây 16 năm, vào đúng lúc 11:30, khi giờ G đã điểm, mình bắt đầu cất tiếng khóc. Chẳng biết hồi ấy mình trông thế nào, chứ bây giờ thì hết sức hạnh phúc trong sự thương yêu của bạn bè và các bà vợ không thể quên của mình. Không hiểu ví mình có cao hơn bí thư không, mà cả tuần thời tiết đều rất đẹp. Vậy mà đến hôm nay, chợt mưa và khá lạnh. Thế có chán không cơ chứ? Lại phải xỏ cả áo mưa và một bọc các thứ ăn được ở sau xe như đi buôn. Trời mưa vậy mà vẫn có những bó hoa rất đẹp tặng mình. Bạn bè thật tuyệt vời và cả các bà vợ nữa. Bình Nhi tặng mình cả một chú sư tử sứ mà lúc đầu mình tưởng là sư tử Hà Đông. Còn Phượng ớt thì nồng thắm với bông hoa đỏ. Thế nào mà anh hùng lớp 12 hóa vẫn nhớ sinh nhật mình và lên chúc mừng với bông hoa hồng hồng, làm tất cả dân tình lớp mình cùng rú lên. Em còn nhớ hay em đã quên? Tiết sinh nghe cô giáo đoán mệnh và cả chuyện chồng con cho con gái lớp mình. Sau 27 không lấy chồng thì vẫn dễ ế. Và tuổi Tỵ hợp với Dậu Sửu làm cho Cừu cũng kêu lên sướng quá. Chết rồi, thế là ngày mai lớp mình dễ phải tiễn một người đi chống lại lắm. Một ngày hạnh phúc của mình và cả một ai đó nữa. Thứ hai, 13 tháng 12 năm 93, Trần Yến. Thật may mắn vì hôm nay không có ai đi muộn, nếu không lại được nghe ca nhạc không mất tiền cho mà coi. Hai tiết văn không phải làm bài và được ngồi nghe. Mình thấy mọi người đều có nụ cười rạng rỡ trên mặt, duy chỉ có tên Dương ngồi cạnh mình mặt buồn thiêu. Thôi Dương ơi, đừng buồn nữa, mày đã yêu đâu mà đòi viết hay? Về yêu ngay đi, nếu thì học kỳ vẫn xuân diệu thì mày sẽ được điểm cao đấy. Tao nói có sách mách có chứng, mày cứ lấy cái may với tình văn làm ví dụ mà xem. Vào giờ này thầy đang nói đến đoạn siêu siêu trong văn của Quý. Thôi, phải nghe đã, tạm dừng bút. Giờ văn tiết thứ hai. Thứ hai, 13 tháng 12 năm 93, Thu Lan. Một ngày 13 khá tốt đẹp. Quả thật mình không dám nghĩ rằng một bài văn lại đem đến cho mình nhiều niềm vui đến thế. Cách đồng cảm rất vô tư hồn nhiên của lớp mình làm mình vui sướng và xúc động vô cùng. Mình cảm thấy như đang hết sức gắn bó, gần gũi và tin cậy với mọi thành viên của đại quan viên nhỏ bé này. Thanks indeed. Mình buồn ngủ khủng khiếp đến nỗi không còn đủ tỉnh táo và minh mẫn để tả nốt bộ cánh đầy quyến rũ của Lý Mama hôm nay. Sorry. Thứ ba, 14 tháng 12 năm 93. Phượng: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Sao mà buồn thế? Hôm qua chưa kịp mừng vì điểm văn thì đã phải ngậm ngùi về điểm hóa. Còn hôm nay, mình lại bị phủ đầu bằng một bài thi học kỳ không ra gì. Đêm qua học đến 1 giờ mà hôm nay cuốn quá không kịp làm hết những gì muốn và cần nói. Giờ toán, mình thấy thầy Nguyên thật tội. Mình và Vũ Hằng thường bảo nhau, kể ra lớp mình cũng hơi nhờn quá. Thầy đã dễ tính đến thế rồi mà còn bắt nạt. Nhìn quang cảnh trong lớp thật chẳng khác ngoài chợ là mấy. Dường như không mấy ai chịu nghe thầy. Niềm vui duy nhất của mình hôm nay là điểm 10 kỹ, nhưng cũng chẳng bù được là mấy so với điểm 6 toán. Lại còn không làm được lý nữa. À quên, đề nghị bí thư và Cừu phổ biến kinh nghiệm gieo trồng giống cho cả lớp nhé. Trong hai người tẩm ngẫm tầm ngầm thế mà ghê.
Nói chung, hôm nay thật là buồn vì những bài kiểm tra và những con số. Mình còn muốn nói một điều nữa là mong lớp mình hãy vì nhau hơn, không phải là sự vì nhau trong giờ kiểm tra. Thật là không hay khi hôm nay làm xong bài lý, ai cũng nhao nhao lên. Giá bên không làm được bài đừng có đòi làm lại to như thế, và bên làm được bài đừng có hét to như vậy. Không phải là tất cả mọi người, nhất là mấy nhân vật điển hình, bị xóa. Chắc mọi người hiểu mình nói gì. Mình biết là lớp mình cũng có những người nghĩ như mình, chẳng hạn như lớp trưởng Trung, Vũ Hằng. Hy vọng lớp mình rút kinh nghiệm, kể cả mình nữa. Đọc những dòng này có lẽ một số bạn giận mình, nhưng sự thật mất lòng, mình nói suy nghĩ riêng của mình và của những bạn khác nữa. Mình rất không thích cái kiểu lần này không làm được thì đòi làm lại bằng được, còn lần khác làm được thì cương quyết đòi không làm bài khác và ngược lại. Còn cả tập thể nữa chứ. Bạn nào giận mình hoặc có gì, nghĩ thế nào thì cứ ghi luôn vào đây. Mong không ai hiểu sai ý mình. Tất cả vì tương lai 11V1. Thứ năm 16 tháng 12 năm 93. Mãi mà chưa đến giữa sổ. Lớp mình dạo này lười viết thật. Cả mình cũng thế, có hơn kém gì đâu. Giờ chính trị, đề mình lẻ, vừa dài vừa khó. Sư cụ cái bà tổng thống đều ý chứ. Đã đến lúc đọc đề cho bên mình thì mát. Trột quá. Quý tỷ thì bị tóm tại trận can tội mở hiệu photo trước mặt bà ý. Đành chuyển chỗ, chuyển nghề để mai danh ẩn tích thôi. Đau lòng quá quý ơi. Giờ thể dục hôm nay đồng chí bính hắc quá. Chắc là bị vợ không cho ăn quà sáng nên giận cá thì đến chém học sinh. Giờ toán thì có mỗi một bài mà thầy Nguyên phải làm trong 2 tiết. Tới đây đã ngủ ngon lành và có những giấc mơ thật tuyệt vời. Cụ ơi, chưa đến đoạn cưới đâu mà chỉ đến đoạn sắp đứt lưỡi thôi. Cụ sốt ruột à, sao không dùng điều khiển từ xa tu nhanh qua đi vậy? Rõ dại chưa? Kết luận, chà, chiều nay tớ không phải ngủ nữa, mà có quyền ngồi chơi điện tử. Thế là hết một ngày. Thứ ba, 21 tháng 12 năm 93, Trần Yến. Thưa quý vị, tôi dám chắc là không ai biết nhân vật này, nhưng để con cháu đời sau hiểu được gia bảo không? Có lẽ là gia phả của dòng họ, tôi xin được đề tên cho tác phẩm. Quả thật, lời giới thiệu có hơi dài dòng, xin mạn phép quý vị. Và đây, Lý Ma Ma, có ai sợ không? Với đầy đủ các thế đứng, các góc độ nhìn, cả xa lẫn gần, từ những hình ảnh chân thật đến biếm họa, đã được danh họa tài ba Madam Quý Tỷ đưa lên giấy vẽ. Không biết có đúng giấy vẽ không hay chỉ là giấy nhát. Một lần nữa, Quý Tỷ chứng minh rằng thiên tài xuất hiện mọi lúc và kiệt tác có ở mọi nơi. Ôi chào, hết cả hơi, xúc động quá đi mất. Có lẽ bây giờ không sợ con cháu đời sau trách cứ gì nữa. Đang vui mình lại nhớ đến thằng vợ. Cái đồ đến hư, không khéo phải ly dị nó mất. Mà hôm nay nó bịa một câu chuyện tình mới hay và ước ác làm sao chứ. Khổ thế đấy, chỉ vì không kịp dạy từ khi nó mới bơ vơ về nhà mà. Tất cả là tại bố đấy bố ạ. À. Thôi được, mai con sẽ cho nó nhịn cơm cho đến khi nó biết điều. Thằng vợ ơi, mày đúng là sư tử Hà Đông. Hồi sau, mời các bạn đó xem tường thuật một đám cưới có 102. 7 giờ 24 tháng 12 năm 93. Dịp, ngày mai là một ngày thật trọng đại, một ngày lịch sử, ngày cưới của cụ và dạ Lưu. Noel, sinh nhật Minh Hà. Hôm nay thiên hạ 11V1, tích cực chuẩn bị. Chà ôi, ngày mai tha hồ tưởng tượng, chú rể cùng cô dâu bước ra trong tiếng pháo, tiếng chúc tụng, cưới xong chớ đập nhau. Cụ sẽ trẻ ra đến hàng trăm tuổi, cha xứ sẽ làm phép vẫy nước thánh, tề thiên đại thánh lên. Dàn nhạc nổi lên, nơi tận cùng trái đất trở thành sàn nhảy, khách sạn rất nhiều phòng. Tiệc sang trọng chưa từng thấy, thịt trâu khô và bia, thật mê ly rụng rốn. Cóc có nước nào công nhận vợ chồng đồng tính, ấy thế mà lớp mình đúng là luôn đi trước thời đại. Mà mình cần gì bố con thằng nào công nhận nhỉ? Mày mày mày, nghe rõ chưa, rõ chưa? Đang nghĩ đến bia. 11V1 ơi, tớ rất tiếc vì không mang được máy ảnh, mà sáng mai ai đánh thức mình dậy sớm đây? Thật tuyệt vời, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào lớp mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, một sự kiện trọng đại chưa từng thấy, chắc thiên hạ tưởng mình điên. Pháo nổ đi đạch, may cho Thùy Cừu, pháo chỉ xịt có mỗi một lần. Mọi chuyện đều suôn sẻ và vô cùng vui vẻ, một lễ Noel tuyệt vời chưa từng thấy, chữ hỷ giáng ngược. Quý, đám cưới ngược đời mà. Già Lưu và cụ. Hai vợ chồng chúng tôi cảm ơn sự quan tâm lo lắng, săn sóc chuẩn bị chu đáo của quan khách hai họ. Hôm nay là một ngày lịch sử khó quên với pháo xịt một lần, hoa cưới đến muộn, tạo nên phong cách rất riêng của đám cưới. Quý ơi, có phải quý muốn làm suốt quẩy ngày vui không mà lại dán ngược chữ hỷ? Hai niềm vui lộn ngược. Bố Hùng hôm nay ga lăng sau một hồi chúc tụng đã mừng thọ hẳn 10.000 đồng. Chà, hẳn một đô la đấy, sợ chưa, chát Chúa chưa? Nói đến Chúa lại nhớ hôm nay là Noel vậy thì. Hàng năm các bạn yêu quái ơi, nhớ đến kỷ niệm ngày cưới vàng, bạc đồng, kẽm chì v.v. của bọn tao nhé. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. And that was the news in Vietnamese. Goodbye. Chú ý là mua đấy. Vâng, trong đám cưới có rất nhiều họ. Nói có hai họ thôi thì người ta sẽ giận mình đấy. Yến Đặng, thì nói là họ đực và họ cái thì không phải là hai họ à? Vâng, lỡ họ có mang gen XXY thì sao? Vâng, bánh, kẹo, táo, hướng dương, rượu thì nhiều mà tiền mừng thì không đủ mua hai gói kẹo. Tiền ít thế làm sao mà sống hạnh phúc được, thế nào cũng cãi nhau luôn. Quý, đã nghèo như thế mà còn cãi nhau lắm. Yến Đê, trích thiếp mời đám cưới, trong lúc hôn gia bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ. Thứ Sáu, 24 tháng 12 năm 93, Minh Hà. Hôm nay là ngày đẹp nhất đối với tớ, trời không mưa và u ám như năm trước. Và tuyệt vời nhất là các bạn cũ và mới còn nhớ đến sinh nhật tớ. Tớ cảm ơn lớp mình nhiều lắm. Năm nay lớp mình lười viết hơn, nhưng đọc nhật ký tớ vẫn có thể hình dung lớp như thế nào. Hình như mấy hoạt động bóng rổ, bóng ném ít sôi nổi hơn năm ngoái, nhưng nghịch ngợm quậy phá thì chắc chắn kinh khủng hơn nhiều. Lớp mình vui vẻ quá, tớ đã bắt đầu quen với lớp mới và các bạn mới. Nhưng tớ hy vọng đại quan viên vẫn chấp nhận tớ là một thành viên. Nhớ lớp mình quá. À, quan hệ trong gia đình mình phức tạp và rắc rối quá, tớ không nhớ nổi nữa.